Kim Anh và chương trình Thuế và Bạn xin chào quý thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho Sở Thuế. Trên đường dây điện thoại bây giờ là anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên gia tư vấn độc lập về thuế và đầu tư kinh doanh. Xin chào anh Hữu Lộc. Thưa anh, vì có chương trình đặc biệt nhân dịp Tết, nên hôm nay quý thính giả mới gặp lại anh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục về đề tài đầu tư bất động sản nữa phải không anh?
Dạ, thưa cô, thì trước hết thì chúng tôi cũng xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Và cũng nhân dịp năm mới thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ và làm ăn phát đạt và tràn đầy hạnh phúc. Và thì xin chào chị Kim Anh. Thưa chị, thì hôm nay đúng vậy là chúng ta sẽ tiếp tục cái phần mà về cái phần mà bất động sản và thuế đó chị. Thì từng này thì chúng tôi sẽ tiếp tục về cái nói về cái phần mà thuế capital gain tax, tức là cái trị giá gia tăng tài sản nó áp dụng với cái bất động sản mình cho mướn hoặc là những cái bán những cái phần đó đó chị.
Dạ. Vậy thì khi chúng ta cho mướn nhà thì đã khai thuế trên lợi tức thâu được, còn khi bán nhà đi thì cũng phải đóng thuế nữa sao anh?
Dạ thưa chị, thì đúng vậy đó, thì khi mà chúng ta cho mướn nhà thì cái thu nhập đó mà chúng ta nhận được đó, sau khi mà khấu trừ các chi phí liên quan đến việc cho mướn nhà thì mình phải khai như là lợi tức và cộng với những cái lợi tức phần khác. Nếu mà cái tiền mà cho mướn mà nó cao hơn cái những cái chi phí, hoặc là nếu mà lỗ lã thì mình có thể mình bù qua những cái lợi tức khác. Thưa cô, thưa chị, thì còn cái khi mà chúng ta bán cái bất cứ một cái tài sản nào thì chúng ta có thể phải bị một cái loại thuế khác, nó gọi là thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là capital gain tax.
Dạ, yeah. Vậy thì thuế capital gain tax nó được áp dụng như thế nào ạ?
Thưa chị, thì chúng ta chỉ phải đóng cái thuế mà trị giá gia tăng tài sản trên cái số tiền lời mà khi mà mình bán một cái tài sản nào đó mà mình làm chủ từ ngày 20 tháng 9 năm 1985 trở về sau mà thôi. Tức là những cái phần mà nếu mà mình có sở hữu những cái tài sản nào mà trước ngày 20 tháng 9 năm 85 á, thì là mình sẽ không phải bị cái thuế trị giá gia tăng tài sản này. Thì khi mà cái tiền lời mà trên sau khi mà mình trừ những cái chi phí, những cái phần miễn giảm và lỗ lã của những năm trước đó, thì cái tiền lời đó mình sẽ phải cộng chung với các lợi tức khác mà chúng ta kiếm được trong năm để mà cộng lại để mà khai thuế lợi tức đó. Thì chị, còn nếu mà mình bán đi một tài sản và dưới cái giá mà mình mua thì cái đó cũng phải là một cái phần lỗ, mà cái phần lỗ này đó là mình có thể mang đi cho những năm sau và bù vào các cái phần lời trên các tài sản khác mà bị cái thuế gia tăng tài sản đó chị. Thì cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý là cái phần mà lỗ trên các tài sản đó, nó không được bù qua các cái lợi tức bình thường khác. Thí dụ như lương bổng hoặc là tiền nhà cho mướn vân vân đó chị.
Dạ. Vậy thì thuế capital gain tax chỉ áp dụng cho các tài sản ở trong nước Úc thôi phải không anh?
Thưa chị, thì cái phần thuế CGT đó, là thuế capital gain tax này đó, nó cũng giống như cái thuế lợi tức. Nếu mà mình là công dân Úc thì cái luật thuế CGT này sẽ áp dụng cho tất cả tài sản nào ở bất cứ nơi nào trên thế giới chứ không phải chỉ riêng ở nước Úc mà thôi. Còn riêng mà những cái công dân mà nước ngoài thì lực thuế CGT chỉ áp dụng cho các tài sản chịu thuế ở nước Úc mà thôi.
Dạ, như vậy thì tất cả tài sản đều phải bị thuế CGT, đúng không anh Hữu Lộc?
Dạ, thưa chị, thì hầu hết các tài sản đều phải chịu ảnh hưởng bởi thuế CGT, ngoại trừ những cái tài sản nó có tính cách là cá nhân, thí dụ như là nhà mình ở hoặc là xe mình... xe cổ mà mình dùng cho việc riêng tư, bàn ghế hoặc là vân vân thì được có những cái phần miễn đó. Dạ thưa chị.
Như anh nói thì căn nhà mình đang ở thì cũng không phải trả CGT phải không ạ?
Thưa chị, thì đúng vậy, tuy nhiên nó có kèm theo những cái điều kiện mà mình phải tuân thủ để mà được miễn thuế CGT. Đó là căn nhà đó mình làm chủ và mình dọn vào ở từ khi mà mình mua và mình không có sử dụng để mà tạo ra lợi tức, thí dụ như là cho mướn hoặc là làm kinh doanh, và phải nó cái căn nhà đó nó phải nằm trong một cái miếng đất có diện tích là không quá 2 hectare. Thì nói chung là sở thuế họ dựa vào các yếu tố sau đây để mà thẩm định xem là mình có được miễn thuế hay không, CGT hay không đó chị. Tức là mình và gia đình phải sống trong cái căn hộ đó, rồi tức là mình dọn vô từ ngày mà mình mua đồ đạc và vật dụng của mình đó, phải để trong nhà địa chỉ thơ từ của mình, địa chỉ đăng ký bầu cử, hoặc là các cái chi phí dịch vụ như là điện thoại, tiền ga, tiền nước thì để tên mình đồ đó chị.
Vậy thì nếu như mình không hội đủ điều kiện thì sao? Thí dụ như căn nhà đó được sử dụng trong một thời gian để tạo ra lợi tức, hay là vợ chồng ở hai căn nhà khác nhau?
Thưa chị, thì trong những cái trường hợp trên đó thì chỉ một phần tiền lời hoặc là phần lỗ phải bị thuế CGT mà thôi. Tuy nhiên, có những cái trường hợp đặc biệt mà sở thuế cũng chấp nhận cho chúng ta được miễn thuế CGT toàn bộ, coi như là căn nhà đó là nơi thường trú chính của mình cho toàn thời gian, hoặc là chúng ta làm chủ mặc dù là mình chỉ ở trong đó có một thời gian mà thôi chị.
Vậy thì anh Hữu Lộc có thể đưa ra một vài ví dụ được không?
Thưa chị, thì một cái thí dụ là nếu mà cô A mua một cái căn nhà với ý định là để mà ở, nhưng mà sau 3 tháng thì cô phải đi làm việc ở xa và cho mướn căn nhà đó đi. Thì trong thời gian mà cô ở xa nhà thì cô có share phòng với cái người bạn, tức là cô không có mua cái căn nhà nào khác để mà coi như là căn nhà chính. Thì nếu mà như cô mà A mà quyết định bán căn nhà mà mua lúc đầu đó trước khi mà thời hạn 6 năm thì cô sẽ không phải đóng thuế CGT, tức là được miễn toàn bộ. Nếu như là cô cũng chọn cái căn nhà trên là căn nhà chính của mình cho toàn thời gian. Nếu như mà trước thời hạn 6 năm mà cô cho mướn và sau đó cô lấy lại căn nhà đó và cho cháu hoặc là 10 bà con ở miễn phí, thì sau này đó, cô quyết định bán thì cô cũng không phải trả cái thuế CGT, vì theo luật thuế đó, nếu mà chúng ta không cho mướn căn nhà chính của mình thì thời hạn 6 năm đó sẽ không áp dụng, mà chúng ta có thể coi căn nhà trên là một cái căn nhà của chúng ta, là nhà chính của chúng ta vô hạn định, và với điều kiện là chúng ta không có căn nhà nào khác nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Thuế và Bạn với Kim Anh và chuyên viên tư vấn Trịnh Hữu Lộc. Thưa anh Hữu Lộc, nếu tôi mua thêm một căn nhà khác và dự định dọn vào thì tôi có được miễn thuế cho cả hai trong lúc chờ đợi dọn vào không?
Thưa chị, thì thông thường á, là chúng ta chỉ được chọn một căn nhà như là cái nhà mình ở chính để mà không bị thuế CGT. Tuy nhiên, trong cái trường hợp trên á, thì luật thuế cho chúng ta được quyền chọn cả hai căn nhà như là nhà chính của mình, nhưng chỉ được trong vòng 6 tháng mà thôi. Tức là họ cho mình cái thời gian 6 tháng để mà hoàn tất cái phần mà dọn vào cái nhà mới đó, là sau cái thời gian đó thì mình bắt buộc mình phải chọn căn nhà nào là nhà chính của mình để mà, và nếu mà mình bán đi đó thì là mình sẽ phải đóng thuế cho cái thời gian sau cái 6 tháng đó nếu mà mình chọn một trong cái hai căn nhà đó đó chị.
Vậy nếu mình phá căn nhà chính mình đang ở hay là chia phần đất trong ra làm hai thì như thế nào?
Thưa chị, thì cái phần mà chia lô đất, tức là subdividing land á, thì tự nó không bị dính vào cái thuế CGT vì mình vẫn còn làm chủ cho cả hai lô đất. Nhưng mà đến khi mà mình bán cái lô đất trên thì mình mới bị thuế CGT. Còn nếu mà mình đập căn nhà mình đang ở xuống và xây lên hai căn nhà mới thì mình phải bắt buộc mình phải chọn một căn nào là chính của mình thôi. Dạ.
Vậy thì nếu mình cho hoặc bán căn nhà với giá rẻ cho con cháu mình thì sao ạ?
Thưa chị, thì nếu mà mình bán hoặc là cho con cháu một cái tài sản mà nó thay vì là phải đóng thuế CGT, nhưng mà tại vì cái giá nó rẻ hoặc là không có giá tiền thì sở thuế sẽ không dựa vào cái giá mình bán mà họ sẽ dựa vào cái giá cả thị trường để mà thẩm định xem là mình có cần phải đóng cái thuế CGT hay không đó chị.
Thưa anh Hữu Lộc, còn những gì mà anh muốn nhắn nhủ với lại quý thính giả của đài SBS nữa?
Dạ thưa chị, thì trong mấy tuần vừa qua đó thì chúng tôi có được tiếp chuyện với một vài thính giả, thì cho chúng tôi biết là có họ có khai thuế với những cái người mà đại diện khai thuế, và nay thì sở thuế họ thông báo cho biết là người đại diện khai thuế đó đã bị rút bằng cấp và yêu cầu họ phải xem xét và điều chỉnh lại cái hồ sơ thuế của họ. Thì có nhờ chúng tôi giúp đỡ, cố vấn chỉ dẫn giùm. Thì một cái mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng nên nhân đây thì cũng xin khuyên quý thính giả là nếu mà mình đi khai thuế hoặc là mình nhờ ai làm hồ sơ thuế cho mình thì chúng ta phải biết là những cái gì mà mình khai trong phần đó, và mình khi mà mình ký tên, tại vì theo luật thuế mình là người ký tên thì là mình sẽ là người chịu trách nhiệm cho những gì trong cái hồ sơ đó. Do đó là mình cũng phải nên biết và tìm hiểu để mà mình có được cái khái niệm là về những cái gì mà mình nhờ cái người đại diện khai thuế khai cho mình đó cho nó chính xác.
Đến đây, vì thời gian có hạn, do đó chúng ta sẽ ngưng ở đây và hẹn gặp anh Hữu Lộc vào tuần sau. Trước khi chấm dứt chương trình, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại 0421 833 888 hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ loctax@bitbon.com. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Chúng tôi sẽ bàn về thuế áp dụng cho những người nước ngoài đầu tư vào bất động sản tại Úc. Xin quý vị nhớ đón nghe.